Nên nhớ rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng theo cái tuần tự, tuần tự đàng hoàng. Ngài nói về bố thí, rồi ngài nói về tới thì giới, rồi tiếp theo cái này cái ngăn này. Cái này ghê, đi tới một nơi nào mà mới á, ngài quán xét xong rồi ngài viết tên gọi là Bhupakatha, tức là tuần tự pháp Bhupakatha. Cái nào đi trước chứ gì vậy? Sau khi hết bố thí thì giới thì nhân thì bố thí thì giới thì cho quả, đúng không? Quả là đúng không?
Bố thí
sẽ về cõi trời đúng không? Thì giới cũng sẽ về cõi trời đúng không?
Thì các cõi trời này chính là quả đúng không?
Quả của cái nhân này.
Nhưng cái quả này tốt là sao?
Quả này xấu. Quả này xấu. Cho nên tiếp theo ngài mới trình bày cái là các cảnh trời đã đi nhưng mà nó có tính hạ liệt thấp kém.
Cuối cùng này ngài mới nói tới cái xuất ly ra khỏi ta.
Cái chỗ này mới là cái tốt nè. Đây bút ba bút bát ca tha có nghĩa là tuần tự thế. Trước tiên ngài nói về bố thí, rồi ngài nói về các trì giới, rồi ngài nói về các cảnh cảnh trời, rồi ngài nói về những cái thấp kém của cái sắc tinh thần dị xuất. Sau cùng ngài nói về xuất lì ra khỏi cái thấp kém đó. Đến khi tâm của người đó nhuần nhuyễn là đó, bắt đầu sẵn sàng nhuộm màu, thì ngài tiến lên đi tứ đế để dẫn ra chứng đắc đạo quả. Nhưng mà khổ nổi Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy đó quá hoàn chỉnh luôn, cực kỳ hoàn chỉnh luôn. Ngài đi từ nhân quả, nhân tốt thì cho quả tốt đúng không? Nhưng mà tâm quả tốt đó, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm nằm trong đó.
Sắc đẹp có nghĩa không?
Sắc đẹp có nghĩa không?
Âm thanh du dương có nghĩa không?
Rồi mùi thơm có nghĩa không? Rồi vị ngon có nghĩa không? Tất cả cái nguy hiểm đó là cái hạ cấp. Phải đi ra nó, phải tìm cách để ra khỏi cái đó. Thì ngài thuyết rất là hoàn chỉnh vậy, nhưng con cháu ngài phá ngài, nói bố thí không thôi, nói cái được này được kia thôi, thì quyến rũ tâm tham rồi lại. Ví dụ bố thí đi kiếp sau quý vị vào đi xe rồi rồi có phải không? Có phải là đầu tư tham ái vô trong đó không? Mà cái gì có tham trong đó, cái đó tốt không?
Không.
Quý vị bố thí đi để cái sao cái gì đẹp, rất đẹp nghiêng qua một cái nước đổ lấp qua một cái thùng nghiêng nghe, phải không? Quái quá thì nha. Mà cái đó phải là nguy hiểm không? Có phải đầu tư của tham ái như đó không? Mình bỏ ra mình không thoát ra được.
Cái bố thí nhằm mục đích mình thoát ra cái bỏ sẻ,
thoát ra cái keo kiệt, mình té ra mình ôm vô thêm, mình lấy vô thêm. Mình không có ra khỏi cái tham, mình phá lại mình thêm cái dược chất cho theo thêm. Con cháu ngài phá ngài, tại vì tôi tới đây nói nghe các hạ liệt này kia, quý vị đừng ao ước, ao ước vậy đó ấy đó. Sợ tao không cúng rồi sao? Hiểu không? Đang nói bố thí mà không nói, nói cả trời xong rồi nói thấp kém này kia, hạ liệt này kia, sợ người ta sợ quá, tao không dám, mà không dám cúng mình. Ý nghĩa của bố thí có nghĩa là buông bỏ, là việc từ đi cái tâm bỏ sẻn, cái tâm keo kiệt. Nè, trì giới là giữ mình cho được trong sạch. Nè, muốn giữ mình trong sạch là một ngày tắm 8 lần. Mới sạch, đúng không?
Nhưng mà ra là mình biết bố thí, biết trì giới không thôi.
Mà phải trình bày những cái tai hại bỏ sắc trên nơi bị xúc. Thì cái niềm tin á, mặc dù sư nói đó là kinh điển nha, mà thường thường người ta phái chúng sanh là phái hưởng thụ, đúng không? Tôi buông ra gì tôi phải hưởng lại mới được, mới hài lòng, đúng không? Tôi buông một mà tôi hưởng mười là tôi phái rồi, con này buông một hưởng mười, hưởng trăm ngàn luôn, phái quá chừng vậy nè. Cúng dường có bữa cơm nè, cúng dường có áo tròn nè, nè mới cúng dường hồi buổi sáng, không nghe mà mới dường sáng sớm đó, qua ngày mai được làm chủ bốn cái tòa lâu đài, bốn cái cao ốc, bốn ngựa, bốn voi, bốn bà vợ luôn, mà có cái áo tròn anh nội lời không? Lời quá nè. Rồi hứng chí lên bắt đầu mới bố thí, đúng không? Mà bố thí sao thời gian không thấy gì hết, chán, đúng không? Người ta bố thí có áo tròn vào gần sáng, sáng hôm sau vua cho làm chủ thâu thuế bốn ngôi làng, đúng không? Bốn tòa lâu đài, đúng không? Bốn voi, bốn ngựa, bốn hồ sen, bốn tôi trai, bốn tớ gái, bốn bà vợ, vân vân, đúng không? Do mình bố thí nhiều quá không thấy gì hết. Mà cái đó Đức Phật có yêu cầu mình không?
Không cầu. Thì cô thân thế mà trong tái sẽ làm thiên nam thiên nữ giống như em chấp cô độc vậy đó,
phải không?
Phải là không.
Ăn cắp cô độc sau khi mệnh cho ông tái sanh làm thiên tử ở cõi trời đậu xuất, đúng không? Nó cao khoảng 12 cây số, đó là ba ga của ta, giống thân giống như ngọn núi rồi đó, đầy đủ mỹ nữ, đầy đủ tài sản ở trên đó, đó mà đầy đủ tài sản có làm được gì không? Đầy đủ vàng ngọc châu báu có làm được gì không? Đâu có ai cần đâu. Vàng ngọc cũng có như là sỏi cát ấy. Đâu có ai nghèo đâu mà cho. Ai cũng giàu hết rồi. Gì hiểu chỗ này không?
Không có gì á.
Nhưng mà tự nhiên mơ mơ màng màng phải. Nên Đức Phật Ngài nói rằng: này các thầy cô, các ngoại đạo nói rằng Sa môn và đệ tử của Sa môn Gotama, Sa môn Gotama và đệ tử đó thực hành Phật hạnh để tái sinh về làm chư thiên, nhưng cảm thấy tủi nhục. Dạ bạch tôi không có. Tức là đang làm mướn, đúng không? Tu hành để sau này có món thù lao này, đúng không? Tức là đang làm mướn, sư gọi là đang làm mướn, đúng không? Ở quý vị học nè, học pháp này đó, cái quả của học pháp này là gì? Kiếp sau có trí, đúng không? Người này ai cũng biết, đúng không? Ngay trong hiện tại cũng có trí rồi nữa, đúng không? Mà về sau cái trí nó đang cỡ tốt không? Bây giờ mới hỏi này, kiếp sau có trí tốt không? Học một học một biết người, học thâu nhớ đó, không mày quên, tốt không? Tốt không?
Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không? Tốt không?
Pháp lý học 1 biết 10, học đâu nhớ đó, học 1 hiểu 10 để làm gì? Có trí đó còn luân hồi không? Còn luân hồi không? Vậy dùng cái trí để thoát ra luân hồi đó mới là cái tốt. Chứ còn cái trí này còn nằm trong luân hồi là chưa có tốt. Học hiểu thiên kinh vạn quyển, đọc đâu hiểu đó, nó lào lào rồi tối ngày cũng ở trong luân hồi thì để làm gì? Để có trí để làm gì? Có trí để tu tập, để thực hành pháp quán, để ra khỏi sinh tử luân hồi, cái đó mới tốt. Cái đó mới tốt. Chứ còn có trí thông minh mà cứ mãi mãi ở trong dòng luân hồi thì xin thưa tệ, vẫn cứ là tệ. Hiểu cái này hả? Vậy hỏi có trí vậy tốt không? Vậy tốt. Trả lời nghe ngọt ghê á. Thì sao? Để đi đi. Quý vị đang học pháp này không? Nè, nó có cái hạt giống của bạn thắng pháp đúng không? Mà kiếp sau sanh lên mà học đâu nhớ đó đúng không? Học một biết mười đúng không? Tốt không? Chưa tốt. Phải sử dụng cái trí này để thoát khỏi sanh tử luôn. Đúng không? Bây giờ bố thấy, giờ bố thấy nè, có tài sản đúng không? Nhân quả nhau mà. Mình có tài sản để làm gì? Để ngắm trời trời vàng tôi đẹp quá, vàng tôi sang quá. Có tài sản để làm cái gì? Để cái vấn đề quan trọng cũng giống như cái người nông dân, họ gieo hạt giống, họ làm ruộng xong cái mùa cày ruộng xong họ thu hoạch nhiều lúa đầy bồ đúng không? Nó đứng đó là trời, lúa kia này tôi trúng mùa lúa đầy bồ. Có chưa? Nó sử dụng lúa để làm cái gì? Dùng cái kết quả để làm cái gì đúng không? Bây giờ mới chuyện khác. Nè, bán lúa ra xây nhà lầu. Nè, chẳng hạn vậy, xây nhà lầu để làm gì? Để cho thuê. Nè. Có cái lợi tức đó để làm gì thì nhân lợi tức lên thì cuối cùng đi ra khỏi cái sanh tử luôn. Đúng rồi. Cái đó mới điều tốt. Hiểu cái này không? Chứ còn không thì chúng ta cứ mãi trầm luân thôi. Mình nắm được ý muốn nói cái này không? Mà tất cả những cái đó là cái niềm tin. Nếu mà thật ra nó tốt đẹp là chắc tính. Còn nơi ấy thì là bởi sao? Bởi vì cái niềm tin nó cái sự tốt đẹp được đặt ở chỗ đó, cái tin mà đã đặt cái chỗ đó tin người đó rồi, người đó nó bậy cũng tin luôn, người đó nó bậy cũng tin luôn nữa, tại vì đã có niềm tin rồi. Bằng chứng là trong thời Đức Phật có những ngoại giáo đúng không, đồ chúng ngoại giáo tin tôn chủ mình không? Tin nè. Ví dụ này kinh cha xinh đẹp ra, xinh đẹp là người có bước, mà cái người hóa sanh á, đã nàng sinh ra với cây me cho nên gọi là tinh gia, tinh gia là cây me nè, tái hóa sanh ở dưới cây me rất là đẹp. Thế mà lại cái niềm tin với ngoại giáo, nhờ cái ngoại giáo ảnh mặt mình nghe nó ra cái ngày giận hờn gì con vậy, cái người vô trách nhiệm quá đi, ta bị sa môn, chúng ta bị sa môn Gotama đánh tơi tả nè, mà người bình thản vậy được, người không giúp đỡ được gì hết. Như vậy con phải làm gì? Làm sao Sa môn Gotama bị mang tai tiếng, mất cái danh tiếng, mất cái lợi lộc, chúng ta mới còn cơ hội sống còn được chứ? Tin không? Tin ngoại giáo không? Tin ngoại giáo mới dù không còn đúng không? Mà cái lời đó là đúng hay sai? Có bao giờ tìm hạnh phúc ở chỗ dù không người ta không? Nhưng mà nàng kia tin không? Bởi sao vậy? Bởi sự tốt đẹp được đặt cho đó. Cho nên người đó xuống bậy cũng nghe theo. Ở trên đời này Bây giờ có một số người bị bệnh bây giờ phải ăn rắn lục xanh nè, bắt mua rắn lục xanh còn sống nhé, về chặt đầu rồi chặt luôn nè, hầm thuốc bắc vậy đó, uống cái đó trị bệnh. Tên không? Tên là làm thời gian bệnh này có thể hết được, nhưng có hạnh phúc không? Không bao giờ có một cái trường hợp hạnh phúc ở trên xương máu người khác, không bao giờ. Giết người ta để ăn mà gọi sao được hạnh phúc luôn bây giờ? Nhưng bây giờ có không? Hồi bữa thì có không? Mà nhiều máu rùa, máu gì nữa, máu đĩa. Có ai ăn máu đĩa không? Không có, sao nó bậy. Máu rùa có nha, chặt cổ rùa đó, lấy máu đó để trị bệnh. Mà trên đời này không bao giờ có hạnh phúc ở trên xác chết này, không bao giờ. Gà ác hạnh phúc bác có không? Dạ
không bao
giờ. Dù chết chết không bao giờ có hạnh phúc ở trên giấy máu xương. Nhớ đó, bà tính, bà tính từ bà tính này mới có hai chuyên bà tính. Một chuyên bà tính là mề tính, nghe đâu tin đó, nghe đâu tin đó. Nghe bà đồng bà bóng nào ở Thanh Hóa đó nhập vô gọi hồn về nói thì kia tin. Rồi chết xuống gặp chú, gặp Diêm Vương, Diêm Vương xử tội xong xuôi mới đi đầu thai làm người đúng không? Có biết bao nhiêu người tin này không? Nhiều không? Xin thưa, nếu như dân Việt Nam hiện nay thống kê là 80 triệu người thì xin thưa là 65-70 triệu người đã tin như không? Không tin sao đốt cái tiền nhà mã nè, đúng không? Đi đường rải rải ra giống như hối lộ mấy công an, công an âm binh á, rải cho mấy ông đi lụm làm dơ đường phố, tốn tiền lãng xẹt. Mấy nhiêu người tin không? Tin lắm, cực kỳ tin. Đốt cái tiền nhà mã đó. Cái đó gọi là mê tín, tin một cách sai lầm, tin sai lầm. Nó giống như có câu chuyện của một vị tên là Hòa Thượng Thiện Tâm á, ở trên mạng, ai lên trên mạng coi, được câu xưng là Chim Xà Dương. Ông về ẩn tu ở trong một vùng đất ở Lâm Đồng á, mà tối ngày chỉ làm ruộng thôi, mà chỉ có niệm Phật không thôi, niệm Phật không đó. Mà vùng đó là rắn nhiều lắm, rắn khủng khiếp lắm. Để ông bước vô trời, ông có con rắn nó đuôi nó thòng cái đầu dưới, lắc qua lắc lại. Nó thôi đừng có phá tôi, đừng đùa tôi nữa, cái rắn nó bỏ đi. Yeah. Ổng nằm á, ổng đang nằm ngủ vậy đó, thấy gì nhột ngó lại thấy ba bốn con rắn bò ngực á. Nó thôi đừng có phá tôi, cái rắn bỏ đi. Rồi một hôm ổng đang ngồi đi cuốc đất trồng khoai mệt vô ăn chuối mà, mệt á cái dựng cái cuốc đó lên á, đang ngồi uống nước cái quay tay ra chụp sao cái cổ gì rồi sao mình thấy nó lạnh kéo ra cái đang nắm cổ của rắn. Đang hoang mang quảng hồn buồn, đừng có phá rồi mà nha. Rồi rắn bỏ đây nha. Rồi tối hôm đó đó, tối hôm đó chiều đó có ông già bà già đi tới. Ông già bà già đi tới. Dạ. Nói về tới tôi xin lỗi với ngài. À, ông bà cái gì đâu. Không, tôi xin lỗi cho thằng cháu tôi, cháu nội tôi nó giỡn với ngài, nó phá ngài. Mới chơi cháu nội của ông bà lại đâu, tao có đứa nít nào ở đây đâu. Không, nó 900 tuổi rồi, nó cháu nội tôi mà 900 tuổi rồi. Nó chính là con rắn mà hồi sáng ông bắt á. Nói, cô tới đã xin lỗi, nó phá không. Nó nói vậy thôi, đi đi, tha lỗi cho. Sợ quá mà. Cháu nội là 900 tuổi rồi, ông có mấy sao mới có 60 tuổi rồi. Còn cháu nội với ông bà này 900 tuổi. Nó nói đó là gặp rắn thần. Rồi cái ông chết á, người ta lên thăm á, thấy có hai con rắn màu vàng ở trước đầu á, đầu cái mộ á, nhiều thấy gục gạch chào xong biến á, mất thành ra hai cái bờ thầu quang mất tiêu, gọi là rắn thần đó. Trên hòa thượng Thiện Tâm ở trên mạng á, cái clip đó để là Kim Xà Dương được tặng biệt hiệu Kim Xà Dương. Đây trên mạng hết, sự đọc thì có đọc. Tin không? Dạ không. Trên đời này không có đấng chúa kiểu này đó. Hiểu chỗ này không? Mà tưởng cái gì chỉ có pháp môn niệm Phật không thôi, tới chẳng qua là lăng xê nghe. Hiểu chỗ này không? Giới không có, định không có, tuệ không có, chỉ có niệm Phật không thôi. Mà quy lực ghê cũng khủng khiếp mẹ. Thế bây giờ bắt giờ Nam Mô A Di Đà. Là gì? Là Phật, đúng không? Thế thôi. Thì cái đó là mê. Giữ giới chưa thấy gì nữa mà cái chuyện niệm Phật không thôi. Hiểu chỗ này không? Cái gì niệm Phật chẳng qua là có thể an tâm mình thôi. Còn cái quan trọng của vậy là gì? Giữ giới. Quý vị có thể không có thế, nhưng đừng quên từng giới. Nè, quý vị có thể không có thế. Cùng lắm kiếp sau quý vị sao? Nghèo nghe. Bố thí cũng có khả năng rớt xuống địa ngục, rớt xuống khổ cảnh, nhưng dữ giới thì không nè. Chỉ có kiếp sau sao? Nghèo. Nghèo mức độ mà không có mùng tơi để rớt thôi nè. Hiểu không? Yêu cầu cái gì dữ giới thì sao? Niệm Phật đó là công việc là để cho cái tâm mình nó nhuần nhuyễn, nó hướng thiện. Vậy hết. Cho nên á, cái mê tín thứ hai nữa là những Hồi giáo ôm bom tự sát có phải là có niềm tin không? Nên niềm tin đó là cuồng. Cái gì mà hy sinh cho Thánh A-la? Tại sao khi chết Thánh A-la rước về cõi thiên đàng? Thiên đàng chưa thấy, chỉ thấy mình chết trước. Có ai lên trển về báo thì ở trên đây có thiên đàng nhờ hy sinh cho Thánh A-la rước về đây không? Mà cái đời này không phải bây giờ, thời Phật trước với Phật cũng có rồi. Tức là những bà la môn mà làm lễ tế thần lửa đó, giết chúng sanh để làm lễ vật đưa lên cõi đó, mấy bà người nói rằng không bao giờ tìm cái hạnh phúc ở chỗ sự than khóc của người khác. Không bao giờ có. Không bao giờ lên thiên đàng bằng cách làm cho những chúng sanh khác chết dưới chân mình để mình đi lên. Vậy đó, không bao giờ có. Mà giết người ta để người ta này lên thiên đàng được không? Chứ tin được không? Vậy mà thời đó có tin không? Thời trước thời Đức Phật khi xuất hiện ra có tin không? Cho nên nó hai cái này không bị dạng buồn đó. Mà thường ơi, cái niềm tin đó, Đức Phật thì thấy nguy hiểm vô cùng. Đi chính Ngài lại cảnh báo chúng ta là khi mà Như Lai nói các con chế giỏi tin, cũng chế giỏi bỏ ba sen, cái này là phải thiện hay không? Nếu thiện thì thành theo, không phải thiện bỏ đi. Nếu nhưng dĩ nhiên ngài dám nói vậy là ngài thuyết về là thuộc về thiện, ngài đâu dám thuyết về bất thiện đâu. Hiểu cái này không? Ai tính tính bây giờ cái quan trọng của chúng ta, cái quan trọng không phải tin với người nữa nha, tại vì người có nhiều khi cái người hôm nay tốt, người đó hôm nay tốt đó, nhưng ngày mai có tốt không? Chưa chắc ha, đúng không? Chưa, hiện nay chưa tham đâu, hiện nay chưa tham đâu, ngay giờ lúc này cũng chưa tham, ngay giờ này. Nhưng mà giờ xong lớp học đi đây đó, sư sư con có 200 ngàn đô con gửi cái cúng dường chùa nha sư, tham không? Tham ngay lập tức 200 ngàn đô của chúng ta, phải không? Ngay bây giờ
chút xíu xuống
tham không? Đây, có người bị thay đổi. Cho nên cái niềm tin chánh tín này không có phải tin nhầm con người nữa, cứ không đặt vô đâu nữa, mà đặt cái điều vào cái điều đáng đặt. Điều đáng đặt đây chánh tín là vô trì. Tin nhầm, tin gì nữa? Tên quả nghiệp và cái thứ tư này
hãy cố gắng, cố gắng là tên
trí tuệ của Phật. Này, có dấu hỏi nha, chỉ có dấu hỏi chẳng.
Tại cái nhân, thấy rõ không? Cái nhân là từ cái này nó nảy sinh cái kia, đúng không? Phải không? Mà trên thế gian này không có gì vượt qua nhân quả.
Nguyên nhân nào quý vị tới đây ngồi đây? Cái nguyên nhân nào quý vị hiện nay đang ngồi đây? Là muốn hiểu thêm những gì chưa hiểu, đúng không? Phải không? Muốn biết thêm những gì chưa biết, đúng không? Cái đó là cái nguyên nhân mà khiến quý vị ngồi đây, đúng không? Mà quý vị ngồi đây là quả, đúng không? Đang ngồi đây là quả của cái kia, đúng không? Của cái muốn hiểu biết thêm những gì chưa hiểu biết, đúng không? Có phải vậy không? Còn nếu không muốn hiểu biết thì đi về nhà. Rõ ràng vậy. Thì cái gì trên đời này, cái gì cũng xuất phát từ một cái nhân, từ một cái nguyên nhân hết. Quý vị có tin mình sẽ được giải thoát không? Có không? Những người ta sẽ nói rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu đó có người nghe không? Cái tin không? Cái tin không? Câu đó có thằng nghe không? Cái tin không? Vấn đề còn lại cái tin không? Tại sao không tin? Một, Đức Phật mình nói là rất hy hữu cho một vị chánh giác xuất hiện, đúng không? Bây giờ ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, trở thành Phật sẽ dễ quá ta. Một ông Phật á, mà muốn một ông Phật mà muốn thành Phật á, một vị Bồ Tát muốn thành Phật á, bèo 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 lắm á, 3-4 chữ bèo 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 lắm á nha. Thôi bị cà lắm đó thì phải là muốn thành thì đúng không? Đây là bậc tuệ hạnh nha, nghĩa là tinh tấn, là đức tin gấp đôi, đúng không? Mà tinh tấn là gấp gấp 4, đó là cấp số nhân đấy.
Nếu đức tin thì phải tám ma tăng kỵ trong ngàn kiếp dưới đất, đúng không? Còn nếu mà hạnh tinh tấn á, là phải là 16 ma tăng kỵ trong ngàn kiếp. Đây là lúc anh thôi nha, anh thôi nha, tức anh thôi nha. Cho nên bữa ông có ai hỏi chưa, chẳng có thi giải thích cơ. Ai biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì ráng mà biết. Trong cái bài kinh Sám Bút Thê á, đó là con đang nói lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri á, và chúng ta sẽ thấy là có ba cái đẳng cấp. Độ 1 28, độ 1 nha, 28, tiếp theo là 5 12.000 nhớ đúng không, là 500 đúng không?
Wow,
cái độ thứ hai
đâu thiếu nợ đâu.
Độ thứ hai
55
đúng không, 24 đúng không, 1 triệu đúng không. Độ thứ ba đúng không, 48.000 đúng không,
2 triệu
đúng không.
Xong gom cái cục một bên kia là gì, nhân mà mệt mỏi dài dòng nhân tử. Thật sự cái ngày cái bài này á là bài của chú giải, không phải là bài thực tại. Bài là bài của chú giải, là cái ngày giỏi đó, cái ngày giỏi ba ly ngày soạn ra cho chúng ta tụng đọc.
Thầy Bồ Tát có ba hạng, một hạng thứ nhất gọi là tuệ hạnh. Này ở cái đoạn đầu á muốn nói về Bồ Tát của tuệ hạnh. Giai đoạn hai là Bồ Tát của tính
tính hạnh.
Cái giai đoạn ba, cái đoạn ba là nói về Bồ Tát thuộc về tính hạnh. Một vị Bồ Tát của cái tuệ hạnh đó, từ khi hành Phật độ, cái giai đoạn này là giai đoạn này là cái lời phát nguyện chánh nặng chánh giác đã thốt ra lời nha. Cái giai đoạn này muốn hành Phật chánh nặng chánh giác mà mắc cỡ, sợ người ta nói mình ngổ không bao nhiêu mày đặt lắm, cho nên chỉ dám ước nguyện trong tâm mà thôi. Nó thời kỳ này nguyện trong tâm, thời kỳ này nguyện ra nói lời, và thời kỳ này là thực hành ba la mật nha. Thì Bồ Tát thuộc về loại ảnh này đó, thời gian nguyện trong tâm đó nha là chín năm kỳ. Trong chín năm kỳ này gặp chưa được 500.000 vị chánh
nè, chính A Tăng Kỳ gặp chưa được 500.000 vị chánh biến tri.
Cái thời gian đây là trong tâm nguyện ra lời, thời gian mà thực hành pháp á
là một vị phước nào á, do cái phước này con cho con chứng vô thượng chánh giác, nó ra lời mạnh dạng, nó ra lời đúng không, còn sợ mắc cỡ nữa nè.
Thì là thời gian mà nghĩa là lời này là phải an kỳ và phải gặp được là 12.000 gì chứ, 12.000 chính đi.
Nếu mà thời gian được thọ ký rồi đó, hai thời gian nghĩa là lời và nguyện trong tâm này có thể thay đổi. Cái gì vậy, giai đoạn đầu phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác, giờ sẽ thấy thâm thẳm chiều trôi quá đi, không biết trôi chừng nào tới đâu, không biết, thấy mệt mỏi quá đi mới đổi nguyện, không nguyện chánh giác nữa mà chỉ nguyện A La Hán mà thôi, nguyện A La Hán mà thôi nè. Nhưng mà từ khi mà được đức chánh đẳng giác mà tiên tri thọ ký đó, ngươi chắc chắn thành bậc chánh đẳng giác thì quý vị chắc chắn rồi đó, Thì Bồ Tát lợi hạnh từ khi được thọ ký đó, ngài hành pháp ba la mật á, thực hành nữa, cái này cũng đang thực hành nha, nhưng mà chưa thành hay lắm nè. Thực hành pháp ba la mật là bốn hành kề, đó là tuệ hạnh ha. Như vậy tổng cộng cái số lượng từ buổi ban đầu cho đến khi thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, cái bậc tuệ hạnh đó, tổng cộng là 22 kỳ, là tạo việc thiện suốt cái thời gian 22 tăng kỳ. Mà một ai tăng kỳ á, đó nó không có lớn lắm đâu, 10 lý thường 140 kiếp trái đất. Mà sẽ từng nói số này rồi, thì nói 10 lý thừa 12 thai là nhiêu? 10 lý thừa 9 là tỷ rồi đúng không? 10 lý thừa 12 là ngàn tỷ rồi đúng không? Đúng không? Mới 12 thôi, đó là ngàn, 1000 tỷ kiếp trái đất, 1000 tỷ nha, 1000 tỷ kiếp trái.
May là số lẻ thôi, 140, nó lấy có 40 ra thôi,
đã là ngàn tỷ đó. Chưa hết nữa đó, mà mới một A tăng kỳ à, mà cái này tới 20 A tăng kỳ. Cái thời đó, cái thời gian nó phải thanh thẩm chiều trôi không, điếm hoài không lấy đâu, có phải không? Nó nói ta là thật, cái đó mới tuệ hạnh nha, mới tuệ hạnh đó.
Ở đây số lượng 28,
thì trong thời gian hành pháp ba la mật đó, cái vị này phải gặp được 27 vị chánh đẳng giác, 27 vị. Nhưng mà khi mình con đem hết lòng thành kính làm lễ, nó lẽ là lễ 27 vị thôi, còn vị hiện tại là bỏ qua không làm đúng không, có hiểu không? 27 vị quá khứ của vị này đã gặp, luôn cái vị này nữa, thành ra 28. Không lẽ thì con đang nói là kính làm lễ 27 vị quá khứ rồi, còn vị hiện tại quan để chút xíu còn lại sao thì có thể sẽ đau. Còn nếu cộng vô thì phải mới là 28 đúng không?
Đây mới là tuệ hạnh thôi, còn giai đoạn thứ hai là tấn hạnh, tháo qua tấn hạnh là nếu vậy mình có niềm tin á. Cho nên ai mà hành pháp mà với cái thiên về trí tuệ đó, nhanh chóng chứng quả A La Hán, người có niềm tin nha, người mà có niềm tin á chậm đi. Thì cái chuyện mà Bồ Tát mà chứng hạnh khi hành Phật độ, hành pháp ba la mật, thực hành từ khi được thọ ký rồi mà thực hành á, trước đó cũng đã thực hành rồi nhưng chưa được thọ ký đó, thì là phá ma tăng kỳ, mà gặp cái được là 50 cố vệ,
54 vị đánh giá cộng như vậy hiện tại thành là 50 55, mà thời gian
anh tập tổ mà nguyễn đó lời đó thì là cái kia là 7 thì 14 là tăng kỳ,
còn kia 9 là 18 là tăng kỳ, tức là không dám nói ra đó,
18 là tăng kỳ. Thì tổng cộng Bồ Tát của việc tính hạnh á là 240 tăng kỳ từ buổi sơ cơ, ngay cái lúc làm đầu tiên phát nguyện mình bật chánh đẳng chánh giác ở trong tâm thôi đó, cho đến khi thành tựu được chánh đẳng chánh giác á, của việc tính hạnh á phải mất là 42 tăng kỳ
nè. Tương tự như vậy, tấn hạnh thì mất là 80 tăng kỳ, cho nên mọi người nó rất hy hữu có vị chánh giác xuất hiện, rất hy hữu.
mà thế mà nói rằng ta là Phật, đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu đó có hợp lý không? Có lẽ không? Mọi người tin không? Tin quá, tại vì nó bôi trơn cái bản ngã mình đó. Trời ơi, ông Phật nó thành rồi, tôi sẽ thành thôi. Bôi trơn cái bản ngã mình đó, khiến cái bản ngã mình được ve vuốt im ái ái. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chính xác, nói câu đó sai. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, sai. Nó không có chuẩn, rất khó khăn. Nhưng mà nói như vậy là chính xác. Ta là Phật là giải thoát, đúng không? Mấy Đức Phật là Phật là giải thoát không? Chúng sanh là Phật sẽ giải thoát. Ai là hát giải thoát vậy? Đức Phật phải Phật A-la-hán đúng không? Ngài đại gia đó đúng không? Cái khả năng A-la-hán mình có phải có không? Có không? Trời ơi, mấy người này mà Phật tương lai gì trời. Mấy người nữ này mà Phật tương lai cái gì? A-la-hán tương lai được không? Được không? Phật tương lai được không? Không. Người nữ có bốn pháp không phải thành tựu được. Không thể thành Phật chánh giác, không thể thành Phật độc giác, không thể thành đại phạm tiên, không thể làm vua trời đế, hết. Không thể là vua chuyển luân vương. Đó là những pháp người nữ không bao giờ có thể thành Phật. Buồn lắm. Không có ông Phật chánh giác nào mà là người nữ hết á, không bao giờ. Không có gì Phật độc giác nào là người nữ hết, không bao giờ. Không có gì đại phạm thiên nào là nữ đại phạm thiên hết, chứ nó không bao giờ. Không có gì vua trời đế thích nào là nữ vua trời đế giống như nữ Bill Clinton hết, có. Hiểu cái này không? Không có gì vua chuyển quân vương nào là nữ chuyển quân vương hết,
không có.
Mà có nữ thánh A-la-hán không?
Mơ đi.
Niềm an ủi. Hiểu cái này không? Giờ bên đây rồi Phật tương lai, trời ơi, thầy tôi cũng là chúng sanh đúng không? Mấy người này cũng là chúng sanh đúng không? Phật tương lai. Đừng có mơ mộng nữa, quên đi, tỉnh dậy dùm đi. Nhưng nếu nói rằng ta, Đức Phật này nói ta là Phật, nên ta là Phật đã giải thoát, các con là chúng sanh, chúng sanh là Phật sẽ giải thoát, đúng không? Không đúng hả? Ta là Phật đã giải thoát đúng không? Chúng sanh là Phật sẽ giải thoát đúng không? Chúng sanh là tất quả láng được không? Ta láng giải thoát rồi.
Xong rồi.
Ta là Phật đã giải thoát. Đức Phật giải thoát chưa? Chúng sanh là Phật sẽ giải thoát, được chưa? Chính xác không? Xác nhận được không? Nhưng mà ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, không chấp nhận. Thế thôi. Từ ngữ nào phải định vị cho nó đúng cho đó. Cái bình nó khác cái lọ chứ. Cái lọ khác với cái lu chứ. Wow. Cái bình đâu phải là cái lu được. Để cái này không?
Lấy tô ghế lọ mực nó khác, lấy cái bình mực nó khác à. Lấy tô cái lu mực nó khác. Mà trên thế gian này không có cái chợ nào gọi là cái lu mực đó.
Đúng không?
Như vậy tính tính. Thứ nhất là linh danh. Tất cả mọi chuyện gì xảy ra trên đời đều có nguyên nhân.
Nó không có ngẫu nhiên, bây giờ có ngẫu nhiên, nó không có tự nhiên mà có. Không phải có nguyên nhân hết. Nha. Hôm nay ngồi đây cũng phải có nguyên nhân. Chút xíu nữa ra về cũng phải có nguyên nhân. Chứ ai cũng về hết rồi ngồi đây làm gì đúng không? Cũng phải có nguyên nhân mà ra về. đi bằng phương tiện nào cũng phải có nguyên nhân. À, có tiền nhiều để đi xích lô, có anh đi taxi, không có tiền nhiều đi xe buýt, cũng có nguyên nhân, đúng không? Tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra đều phải có nguyên nhân. Cái vấn đề còn lại, biết được nguyên nhân đó hay không là do trí chứ không phải do niềm tin. Tại sao tôi phải đi bộ? Tại sao? Đi bộ cũng phải có nguyên nhân, đúng không? Tại sao đi bộ? Tại tôi muốn tập thể dục, đúng không? Cũng là nguyên nhân. Tại sao đi bộ? Tại tôi không có tiền. Tất cả đều phải có nguyên nhân. Trên đời này xảy ra, mọi việc gì xảy ra đều phải có nguyên nhân. Bởi chúng ta tin cái điều đó. Cái điều đó dễ là rất hợp lý, rất dễ tin được. Không có điều nào mà tự nhiên mà có hết á. Tại sao cái cây nó quýnh người khác mà tôi đi ngang qua nó quýnh tôi? Cũng phải có nguyên nhân. Thì sao? Có cái nào á, mình đi ngang cây nó tự nhiên nó gãy xuống quýnh chúng mình không? Tại sao nó quýnh người khác, quýnh tôi? Tất cả phải có nguyên nhân. Để cái này không? Tại cái trước á, cái nó chưa tới nhưng mà nó phải có nguyên nhân. Tại sao người ta đi không cận té, tôi đi cận té? Cũng phải có nguyên nhân đúng không? Người ta không cận té bởi vì người ta cẩn thận. Còn tôi đi bị cận té bởi vì tôi hờ ứng lơ là bất cẩn đúng không? Tất cả đều phải có nguyên nhân. Đời này không có gì mà xảy ra mà không có nguyên nhân. Mà cái điều đó là chứng pháp thì có. Thứ hai là tin
nghiệp.
Nghiệp.
Nghiệp là cầm má. Cầm má là cái việc làm.
Cái việc làm. Tại cái việc làm này, cái việc làm này thông thường
do chúng sinh tạo đúng không?
Do chúng này do chúng sinh làm đúng không? Con chó nó sủa mình nó phải là nghiệp không? Con chó mình đi ngang qua chó nó sủa mình đúng không? Tại sao chó sủa mình? Mấy cái khác đúng không? Tại mình ăn thịt chó đúng không? Tức là phải có nguyên nhân đúng không? Và tại sao nó sửa?
Thì nó sửa nó chính là cái việc làm của nó đúng không?
Mang nghiệp, nó có mang nghiệp không? Nó có mang nghiệp không? Nó sửa mình nó có mang nghiệp không? Nó cắn mình nó có mang nghiệp không? Vậy nó sửa mình nó có mang nghiệp không? Thật sự nó sửa mình nó đang chửi mình á. Tại mình không hiểu thôi. Câu kệ ngơn nha, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó giật của tôi, nó chiếm hắn tôi. Niềm sân hận sẽ không nguôi trong tâm của những ai có ý nghĩ tương tự. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó giật của tôi, nó chiếm hắn tôi. Niềm sân hận sẽ nguôi ngoai trong tâm của ai không có ý nghĩ tương tự, đúng không? Vậy nó mắng tôi, nó là ai? Nó là từ chúng sanh, từ vật vô hình cũng có. Khi mắng mình khó chịu không? Người bị người mắng cảm thấy khó chịu không? Mình bị người khác mắng mình cảm thấy khó chịu không? Xét đánh giật tình khó chịu không? Vậy xét đang mắng mình á, chứ xét đang mắng mình á, người khác mắng mình mà cảm thấy khó chịu đúng không? Xét là mình giật mình khó, mình kinh sợ đúng không? Là mình cũng khó chịu đúng không? Vậy xét đang mắng mình á, hiểu chỗ này không? Không thấy ý nghĩa này à? Con chó nó sủa mình sợ không? Sợ không? Mình sợ mình khó chịu không? Vậy nó đang mắng mình đúng không? Chứ gì nữa? Này nha,
tại vì mình hiểu là con người chửi con người đúng không?
Để Thì con người này hiểu con người kia chửi mình, con người đó cảm thấy khó chịu đúng không? Có phải gì không? Xét nó đánh rành cái giật tình khó chịu không? Vậy là xét đang chửi mình đúng không? Vậy nó xét là danh từ nó vậy thôi, nhưng mà cái nội dung của nó đang chửi mình đúng không? Bây giờ con chó, mình đi con chó rồi mình sợ quá không? Mình khó chịu đúng không? Thì rõ ràng chó đang chửi mình á. Tại mình không biết tiếng nó thôi. Cũng giống mình chửi đồ chó, nó đâu biết đâu. Mình chửi nó đồ chó, nó có biết không?
Không.
Mà thật sự mình đang chửi nó không? Tiếng cũng đang chửi mình, mà tại mình không biết thôi. Không hiểu chỗ này hả? Tại sao mình đòi hỏi người ta phải hiểu mình mà mình không chịu hiểu người ta? Tại sao mình chửi nó, mình đòi hỏi nó không biết? Mà nó chửi mình đòi hỏi phải cho mình biết là sao? Hiểu chỗ này không? Câu đó chỉ nó là một cái trống từ, một cái từ trống, một cái chủ từ trống chỉ cho vật, không phải là chúng sanh, cũng đúng. Cái cây mình bị người khác đánh mình tức không? Mình đau không? Bây giờ mình đi ngang qua cái cây rớt xuống đập mình đau không? Cái cây đánh mình hả? Cái cây đánh mình phải không? Mình bị người khác đánh đau không? Rồi cây đánh mình đau không? Vậy cây đang đánh mình đúng không? Rồi cái cây đánh mình không đau hả? Nó đau là bị người ta đánh rồi. Chứ nè. Rồi đi ngang qua cái cây bị ngã xuống đúng không? Cây khô đó, nó quất một cái, có nhiều khi chết không?
Chết.
Người bị người khác đánh có nhiều khi chết không?
Chết. Cũng chết.
Ở cây đánh mình chết không? Nhiều khi không chết đúng không? Mà nhiều khi cũng chết đúng không? Thì rõ ràng cây cũng đánh mà. Nó đâu phải vậy nhất thiết nó đây, nó đánh tôi phải là người đánh người, chuyện nó không có. Mà có thể là vật vô mạng quyền đánh mình. Nghĩ cái này không? Đang đi tảng đá rớt xuống trúng mình, đau không? Vô bệnh viện luôn á, chỉnh hình luôn. Chứ đánh mình gãy xương sườn vô bệnh viện chỉnh hình gì nữa, phải không? Rồi những con vật khác nó có thể đánh mình không? Con rắn cắn mình đúng không? Nó đang đánh mình đúng không? Đây danh từ gọi là cắn thôi, nhưng mà thật sự ra nó đang đánh mình đúng không? Danh từ chỉ gọi là cắn. Mình bị người ta đánh mình đau nhất không? Bị không? Đau không? Có mò cạp chích mình cái mình đau không? Có phải là mò cạp đang đánh mình không? Nhưng mà chẳng qua vậy, dùng cái danh chế định là nó chích thôi. Nhưng mà thực tế đang đánh đúng không? Không phải hả? Cái danh chế định đó thì dùng là con mò cạp nó chích đúng không? Nhưng mà nếu danh chế định đó mò cạp đánh được không? Được. Có sao đâu? Rồi cái mà nó tạo ra khổ cho mình. Như vậy cái nó ở đây vật vô mạng quyền cũng có, mà vật có mạng quyền cũng có đúng không? Nhưng mà chủ yếu nó ở đây chính là quả của nghiệp. Nay trước đây mình mắng người thì bị người mắng, trước đây mình đánh người thì bị người và bị người người mắng. Mà sao đã từng nói rằng thời tiết nó cũng vẫn có thể khả năng tạo điều kiện cho quả của nghiệp này. Bảy ông tiền khô kiếp trước là bảy tên chăn bò nhốt con kỳ đà vô đúng không? Trong mùa hạ nó chạy về, mưa gió trong vô hang rớt xuống cái tảng đá trận lại, đâu có ai lăn cái tảng đá đó đâu, thời tiết lăn xuống đúng không? Trận là nó cũng nhốt 7 ngày lăn ra đúng không? Thời tiết cũng tạo cho cái quả của cái ác nghiệp. Mà thời tiết trời tạo cho cái quả của thiện nghiệp không? Ở đâu? Không biết là không có. Đó là trường hợp trong tiểu bộ kinh năm vị tỳ khôn mà cầm đầu như ngài Sư Tý đang hiền nắng chang chang vậy, nóng quá không thể lên được. Vua Bình Sa cảm thấy hạn hán, bởi vì mình nhớ cái lửa là mình lợp nóc cho mấy vị này mà quên, cho nên hạn hán không có cho người xuống lợp nóc. Vừa lợp xong cái nóc, mấy cái liều cốc của các vị thì có nghĩa mưa ầm ầm kéo tới. Cái gì ngồi trong đó, thời tiết thế nè, lúc này nóng đúng không, rồi mưa tới mát mẻ thoải mái, rồi đó đưa tâm quán sát chứng quả à là nè. Cho nên nói là trời mưa khéo hát ca, khéo hát với nhịp điệu, ta ngồi trong tham thất an lạc, khéo chở che nghe thần mưa. Hãy mưa, hãy mưa đi, hỏi thần mưa nếu người muốn. Bài kệ đầu của Tiểu Bộ Kinh, Tiểu Lão Tăng Kệ đấy. Cái thời tiết đó làm cho thánh quả là hắn có cơ hội xuất hiện không? Mà thánh quả là hắn phải là quả không? Quả không? Quả qua lạc. Quả thực cũng làm cho quả thiện xuất hiện không? Bệnh là quả khổ đúng không? Uống thuốc hết bệnh thuốc phải là một thật không? Này nó làm cho cái quả thiện xuất hiện, quả bất thiện mất đi đúng không? Quả thực nó phải chỉ là cái miếng cơm chén nước thôi, mà thuốc men mình dùng cũng phải là vật thực đúng không? Mà vật thực đó nó tạo điều kiện cho thiện quả xuất hiện đúng không? Mà thiện quả xuất hiện thì ác quả bị lui đi, cứ đúng vậy không? Nói trên ra do tâm nghiệp, nghiệp là do chính tạo. Một để con chó nó cắn mình nó có tạo nghiệp không?
Có.
Con chó nó cắn mình là mình nhận quả đúng không? Con chó nó tạo nghiệp có không? Tại sao biết? Bài kinh điển nói vậy hả? Kinh điển nói chỗ nào? Bây giờ con chó cắn mình có cố ý không? Nó có cố ý cắn mình không? Mà hãy cố ý có nghiệp đúng không? Chê tới năng phải chú quê cầm măng quá ra mấy câu này học thuộc chưa? Chê tới năng phải chú quê cầm măng quá ra mấy này khác thì vương như lai dạy. Cố ý là nghiệp hết giờ. Có ba rưỡi rồi hả?